Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ tư ngày 4 tháng 6 năm 2008, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những mục sau đây: tin tức tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo.
Sơ lược về hàng tin chính. Đức Thánh Cha kêu gọi toàn cầu hóa tình liên đới. Thánh khăn liệm thành Torino sẽ được trưng bày vào năm 2010. Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh tường trình về chuyến viếng thăm Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi toàn cầu hóa tình liên đới. Sáng thứ Bảy vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho đại diện của sáng hội có tên là Centesimus Annus Pro Pontifice, Đức Thánh Cha nói rằng việc toàn cầu hóa các quyền lợi kinh tế cần phải đi đôi với tình liên đới. Nói lời với các tham dự viên phiên họp thường niên với chủ đề tư bản xã hội và phát triển nhân bản, Đức Thánh Cha nói rằng thách đố lớn nhất ngày nay là còn phải toàn cầu hóa các quyền lợi kinh tế và thương mại, nhưng đồng thời vẫn thực thi tình liên đới, tôn trọng và phát huy sự đóng góp của mỗi một thành phần trong xã hội. Đức Thánh Cha kêu gọi những ai phải đưa ra những quyết định về kinh tế và chính trị cần phải quan tâm đến những nguyên tắc nền tảng, theo đó tất cả mọi người đều có thể tham dự vào các quyết định ấy. Ngài nhắc lại các nguyên tắc bổ trợ và liên đới và sự cần thiết phải đặt con người và trọng tâm của mọi chương trình kinh tế. Theo Đức Thánh Cha, chỉ có một nền văn hóa đề cao sự tham gia tích cực và có trách nhiệm mới có thể cho phép mỗi người không cảm thấy bị loại trừ hay như một khách bàng quan, mà như một cộng tác viên tích cực của tiến trình phát triển thế giới. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha khuyên nên tránh rơi vào một thứ chủ nghĩa kinh tế chỉ biết đến quyền lợi cá nhân, cũng như loại trừ những hình thức tập thể hóa luôn hy sinh tự do cá nhân. Trong bài nói chuyện với các đại diện của sáng hội Centesimus Annus Pro Pontifice, Đức Thánh Cha cũng đã cảm ơn sáng hội vì sự hỗ trợ quảng đại và không biết mệt mỏi của sáng hội cho các hoạt động bác ái và thăng tiến con người của giáo hội. Tin Vatican. Tấm khăn liệm thành Torino sẽ được trưng bày vào năm 2010. Hôm thứ Hai vừa qua, nhân dịp tiếp kiến một phái đoàn gồm 7.000 giáo dân đến từ giáo phận Torino phía Bắc Ý, Đức Thánh Cha loan báo rằng vào mùa xuân năm 2010, tấm khăn liệm thành Torino sẽ được trưng bày cho mọi người kính viếng. Theo Đức Thánh Cha, việc trưng bày tấm khăn liệm này sẽ cho phép chiêm ngắm gương mặt huyền nhiệm có sức đi thẳng vào trái tim con người và mời gọi họ nhận ra gương mặt của Thiên Chúa. Được biết lần cuối cùng tấm khăn liệm thành Torino được trưng bày để kính viếng là năm 1998, nhân dịp kỷ niệm 100 năm, một người thợ chụp hình đã khám phá ra tấm khăn. Ngoài ra, trong năm thánh 2000, tấm khăn liệm này cũng được trưng bày một lần nữa. Nhân dịp nói đến tấm khăn liệm, Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu Torino đừng sợ phải chạy đến với Chúa Kitô, là đứng duy nhất có thể thỏa mãn những chờ đợi thâm sâu nhất của con người. Ngài xin mọi người hãy đặt Chúa Kitô vào trọng tâm của gia đình, của giáo xứ và của cộng đồng, để giáo phận được lớn lên trong hiệp nhất và hiệp thông. Để có được điều đó, cần phải có một đời sống cầu nguyện cá nhân, siêng năng lãnh nhận các bí tích cũng như thực thi bác ái. Tin Ukraine. Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh tuyên bố rằng Ukraine là cầu nối giữa Đông và Tây. Đức Hồng Y Tarsisio Bertone, quốc hội khanh tòa thánh vừa thực hiện chuyến thăm Ukraine kéo dài từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5 vừa qua. Tại Lviv, Ngài đã tôn phong chân phước cho một nữ tu Ba Lan tên là Marta Maria Vika, qua đời vì bệnh thương hàn, năm được 30 tuổi, vì đã tự nguyện thay thế cho một bác sĩ có trách nhiệm phải tẩy độc phòng của một bệnh nhân mắc bệnh này. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Quan sát viên Roma, Đức Hồng Y Bertone nói rằng Ukraine có thể làm chiếc cầu nối giữa các nền văn hóa Đông và Tây. Đức Hồng Y Quốc Khanh Tòa Thánh nhắc lại rằng năm nay, giáo hội mừng kỷ niệm 1020 năm nước Nga chịu phép sửa. Theo Đức Hồng Y Bertone, giáo hội tại Ukraine là một giáo hội sống động và ngay cả đầy hứng khởi, cả về phía chính thống lẫn công giáo. Do đó, cuộc đối thoại đại kết cần phải được cổ võ. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng tất cả mọi người đều thấy cần phải có những hoạt động chung, nhất là trong lĩnh vực đào tạo. Về vấn đề này, Đức Hồng Y Bartone nhấn mạnh rằng chính phủ Ukraine luôn nhìn nhận sự đóng góp của giáo hội Công giáo, một cách cụ thể qua Đại học Công giáo Lviv và Viện Cao đẳng Thánh Thomas tại Kiev. Nhiều sinh viên không Công giáo cũng theo học tại hai cơ sở giáo dục Công giáo này. Theo Đức Hồng Y có cuộc khen tòa thánh, chính sự thiếu hiểu biết giữa người Công giáo Ukraine và người Công giáo Âu Châu mới thực sự là vấn đề trong thế giới ngày nay. Ngài kêu gọi người Công giáo Âu Châu hãy học hỏi về lịch sử của dân tộc này. Đây có lẽ là dân tộc trung thành nhất với các giá trị Kitô. Nhưng Đức Hồng Y Bartone cho rằng hiện nay một trong những thách đố lớn nhất đối với người dân Ukraine chính là chủ nghĩa tiêu thụ và thái độ dẫn dân. Đế quốc Cộng sản đã sụp đổ, nhưng những vấn đề khác đang là một thách đố cho niềm tin. Tin Úc Đại Lợi. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang cố gắng tổ chức buổi gặp mặt thánh giá trong các đường phố Sydney vào ngày 18 tháng 7 tới đây. Như thế nào để không làm tổn thương tình cảm của cộng đồng Do Thái địa phương? Các viên chức giáo hội đã thỏa thuận với nhau để sử dụng một bài tường thuật về cuộc thương khó của Chúa Giê-xu dựa trên Tân Ước, nhưng có tính chất đại kết hơn. Ông Jim Hanna, giám đốc phòng truyền thông của Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho biết, sẽ cố gắng đưa vào buổi gặp mặt thánh giá nhiều thay đổi để có nhiều người tham dự hơn. Được biết, trong cuộc gặp gỡ với ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đại diện của cộng đồng Do Thái tại bang New South Wales nói rằng họ không muốn thấy người Do Thái bị mô tả như là những người đã đóng đinh Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, một tuyên ngôn của ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho biết, mặc dù đã cố gắng thích nghi với những đòi hỏi của cộng đồng Do Thái, ban tổ chức cũng không thể nào thay đổi được Tân Ước. Bản tuyên ngôn viết như sau. Xét cho cùng, chúng tôi nhìn nhận rằng Chúa Kitô đã chịu đóng đinh cho và bởi tất cả mọi người tội lỗi. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tin Jerusalem. Số khách hành hương viếng thăm thánh địa ngày càng gia tăng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan Sát Viên Roma, Đức cha Jacinto Bulos Macuso, giám mục phụ tá Jerusalem cho biết, số khách hành hương trở lại thánh địa ngày càng gia tăng. Điều này có thể góp phần duy trì giáo hội tại Israel và thăng tiến hòa bình tại Trung Đông. Linh mục Gianfranco Pinto Ostuni, giám đốc văn phòng hành hương thánh địa dành cho các phái đoàn Roma, cũng cho biết, từ tháng 6 năm 2008 đến tháng Giêng năm 2009, có tất cả 27 cuộc hành hương được đăng ký. Kể từ năm 2007, con số các cuộc hành hương đã tăng gấp đôi. Chỉ riêng dịp phục sinh vừa qua đã có 45.000 người Ý đi hành hương thánh địa. Theo dự tính, vào năm 2009, con số này sẽ tăng lên đến 100.000 người. Cha Pia Battista Pixabala, quản thủ thánh địa, nói rằng, Ngài hy vọng vào năm tới, nhờ việc Israel rút bớt những hạn chế về việc cấp chiếu kháng cho người Nga, sẽ có tới hàng triệu người Nga viếng thăm thánh địa. Ngài cho biết cũng sẽ có rất nhiều người Hồi giáo đi hành hương các đền thờ Hồi giáo tại thánh địa và viếng mộ thánh để tôn vinh Chúa Giê-xu mà họ xem như là một vị tiên tri của Hồi giáo. Một vị linh mục quản thủ thánh địa khác hiện đang giảng dạy kinh thánh tại Học viện Kinh thánh Biblicum ở Jerusalem là cha Frederick Mans nói rằng nhiều tín đồ Kitô ở thánh địa đang kinh doanh về dịch vụ du lịch tôn giáo. Với sự trở lại của khách hành hương, các tín hữu Kitô sẽ cảm thấy không bị bỏ rơi. Mặc dù là tín hữu Kitô, nhưng vì tiếp xúc với người Do Thái và xu thế toàn cầu hóa, một số đã đánh mất bản sắc Kitô của mình. Sự hiện diện của khách hành hương có thể giúp họ tìm lại niềm tin của mình. Tin Mexico. Đức cha Rodrigo Aguila Martinez, giám mục thi hữu cần Mexico, tuyên bố rằng quyền hành chính trị không thể hạn chế hay loại bỏ nhân quyền vốn xuất phát từ phẩm giá nội tại của mỗi người. Trong một bài viết được cho công bố hôm 29 tháng 5 vừa qua, Đức cha Martinez nói rằng nhân quyền, trong đó quan trọng nhất là quyền sống, có trước nhà nước. Nhà nước chỉ có vai trò nhìn nhận và bảo vệ nhân quyền trong luật pháp quốc gia cũng như quốc tế, chứ không phải là người ban tặng chúng. Nhân quyền cũng không tùy thuộc vào sự nhìn nhận của xã hội, mà như vậy có thể thay đổi một cách tùy tiện bằng lá phiếu. Đức cha Martinez khẳng định rằng con người làm ra luật chứ không phải luật làm ra con người. Sở dĩ vị giám mục này lên tiếng như thế là vì hiện nay dân chúng đang tranh luận với nhau về việc tối cao pháp viện Mexico biểu quyết về tính hợp hiến của luật cho phép phá thai tại Mexico. Mặc dù nhận rằng người phụ nữ tiến hành phá thai vì nhiều lý do khác nhau, Đức cha Martinez nhấn mạnh, vấn đề không phải là đặc quyền của người phụ nữ lên trên quyền của các thai nhi. Cả hai đều có một phẩm giá cao trọng. Đức giám mục Tiêu Cần kêu gọi, hãy để cho cả hai được sống và hãy bảo vệ những người phụ nữ có mang đang gặp khó khăn. Phá thai tạo ra nhiều nguy hiểm hơn là tiếp tục mang thai.
Vừa rồi là tin tức tôn giáo. Giờ đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin tức liên quan đến việc Đức Thánh Cha Benedicto tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney sắp tới. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo một chương trình chưa từng có trong các chuyến công du của một vị giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto sẽ đến Úc trước 3 ngày để đi tham quan và nghỉ ngơi trước khi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Theo Đức Cha Anthony Fisher, giám mục phụ tá Sydney, đặc trách điều hợp chương trình Ngày Quốc tế Giới Trẻ, ban tổ chức đang tìm một nơi thích hợp để Đức Thánh Cha có thể nghỉ ngơi, ngắm cảnh và xem những thú vật đặc thù của nước Úc. Đức Cha Fisher không tiết lộ nơi ấy, bởi vì với tư cách là nguyên thủ quốc gia, Đức Thánh Cha cũng cần có thời giờ riêng và một nơi riêng tư. Theo chương trình, Đức Benedicto sẽ đến Sydney vào ngày Chủ nhật 13 tháng 7 và sẽ được đưa thẳng về nơi Ngài sẽ dừng chân 3 ngày trước khi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trước đây, từ năm 1970 đến năm 1995, trên đường đi Úc, Đức Phaolô 6 và Đức Gioan Phaolô 2 đều ghé lại Phi Luật Tân. Riêng Đức Benedicto sẽ đi thẳng từ Roma đến Sydney. Thứ Năm ngày 17 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ được đón rước lên chiếc tàu du lịch lớn nhất của Úc, có tên là MV Sydney 2000, để đi tham quan một vòng vịnh Sydney và về tư dinh của Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục Sydney, nằm ở phía sau nhà thờ chính tòa Đức Maria. Ngài sẽ ở đây cho đến ngày Chủ nhật, tức ngày bế mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Cho đến nay, đã có trên 120.000 người từ các nơi ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Mặc dù đồng Úc Kim đang lên giá, có thể làm giảm sút số du khách đến Úc, ban tổ chức vẫn hy vọng rằng số người tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể lên đến 225.000 người. Hiện nay, từ 170 nước trên thế giới, những nước có số người ghi danh tham dự đông nhất là Hoa Kỳ, Ý, Đức, Phi Luật Tân, Tây Ban Nha, Pháp, Canada và Ba Lan. Thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ và bức icon Đức Mẹ đi kèm thánh giá kể từ năm 2003, hiện đang đi một vòng nước Úc. Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7, tất cả các giáo phận tại Úc và New Zealand đều làm những việc chuẩn bị cần thiết cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Một trong những việc cụ thể nhất là động viên các gia đình mở cửa đón tiếp khách hành hương. Đại hội Giới Trẻ sẽ chính thức khai mạc vào ngày thứ Ba, 15 tháng 7, với thánh lễ ngoài trời do Đức Hồng Y Pell chủ sự, và sẽ kết thúc với những nghi thức bế mạc tại trường đua ngựa Randwick do Đức Thánh Cha chủ sự. Ban tổ chức ước tính sẽ có trên 500.000 người tham dự. Đây là cuộc tập trung đông người nhất trong lịch sử nước Úc. Trường đua ngựa Randwick vốn là nơi thường được sử dụng để tổ chức các buổi lễ ngoài trời mỗi khi đón tiếp một vị giáo hoàng. Lần này, hai biến cố lớn nhất của Đại hội Giới Trẻ sẽ diễn ra tại đây vào tối thứ Bảy 19 và Chủ nhật 20 tháng 7. Đức Thánh Cha Benedicto sẽ có mặt trong cả hai buổi lễ đó. Sẽ có trên 300.000 người tham dự thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ bên trong trường đua ngựa Randwick. Ban tổ chức sẽ cho thiết dựng 35 màn ảnh truyền hình lớn và hơn 60 tháp đèn. Cũng sẽ có khoảng 4.000 phòng vệ sinh công cộng để đáp ứng với nhu cầu của đám đông. Sẽ có khoảng 8.000 thiện nguyện viên phục vụ trong suốt tuần đại hội. Chính phủ tiểu bang New South Wales cũng đã cho thành lập một tổ chức điều phối Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đảm trách các dịch vụ di chuyển công cộng, y tế, an ninh trong suốt tuần đại hội. Để bảo đảm an ninh, sẽ có khoảng 4.000 cảnh sát viên được trải rộng ra nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố Sydney. Tất cả những ai tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được phát một túi sách Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cộng thêm với một thẻ điện thoại di động được hãng Telstra chế tạo, để nhờ đó có thể mỗi ngày đọc được các sứ điệp của Đức Thánh Cha. Theo chương trình, mỗi buổi sáng, tại 300 địa điểm khác nhau trong thành phố, các bạn trẻ sẽ học hỏi giáo lý, sau đó tham dự liên hoan giới trẻ, trong đó sẽ có một cuộc triển lãm về ơn gọi và buổi gẫm đàm thánh giá xuyên qua các đường phố Sydney. Buổi gẫm đàm thánh giá này sẽ được trực tiếp truyền hình, để hơn 1 tỷ người trên khắp thế giới có thể theo dõi. Sẽ có khoảng 3.000 ký giả và các tổ chức truyền thông trên khắp thế giới theo dõi và tường thuật các biến cố. Buổi chiều thứ bảy trước đêm canh thức sẽ có một cuộc hành hương đi bộ khoảng 10 cây số, bắt đầu từ quảng trường Mary MacKillop ở phía bắc Sydney, xuyên qua cầu Harbour và dẫn về trường đua ngựa Randwick. Đặc biệt, trong đại hội giới trẻ Sydney, Đức Thánh Cha yêu cầu cho ngài được gặp gỡ với những thành phần giới trẻ kém may mắn nhất tại Sydney. Ngoài ra, theo chương trình, ngài cũng sẽ dùng cơm với 12 bạn trẻ đại diện cho các lục địa. Ngài cũng sẽ dâng một thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ chính tòa Sydney cho các chúng sinh và các bạn trẻ dấn thân trong các hoạt động tông đồ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần thời sự. Tiếp theo đây là mục Gương Thánh Nhân.
Đọc tiểu sử Thánh Nữ Bernadette. Dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Hôm nay chúng tôi xin được nói về cuộc điều tra của Đức Giám mục địa phương sau những lần hiện ra của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hiện ra cho Bernadette lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 2 năm 1858, và lần hiện ra thứ 18, tức lần cuối cùng, là vào ngày 16 tháng 7 năm 1858. Trong lần hiện ra ngày 25 tháng 3, Đức Mẹ đã xưng mình là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Phản ứng của chính quyền trước biến cố là không tin và cấm đoán. Sự cấm đoán này trở nên nghiêm nhặt hơn kể từ ngày 8 tháng 6 năm 1858. Không những chính quyền địa phương Lộ Đức cấm đoán mà cả chính quyền trung ương cũng cấm đoán. Ông Coulon, Tổng trưởng Bộ Giáo dục và Phụng tự đã yêu cầu ông tỉnh trưởng Tarpe đến gặp Đức Giám mục địa phương, xin ngài cấm dân chúng tin vào những lần hiện ra và đừng xuống hang đá nữa. Nhưng Đức Giám mục đã từ chối và nói là chỉ tuyên bố chính thức sau khi đã điều tra kỹ lưỡng mà thôi. Phần dân chúng, càng ngày họ đến hang đá Đức Mẹ hiện ra càng đông. Cảnh sát địa phương ngăn chặn các ngã đường dẫn xuống hang đá, thì dân chúng tìm ra ngõ khác. Không cho họ đứng trước hang đá, thì họ xuống phía bên kia bờ sông Gave nhìn qua hang đá. Lòng hăng say của dân chúng càng ngày càng dâng cao, nhất là qua những phép lạ chữa lành bệnh tật từ nước của dòng suối lạ do Bernadette cào vào đất làm phát sinh theo lời Đức Mẹ chỉ. Sự căng thẳng giữa toán cảnh sát Lộ Đức và dân chúng càng lúc càng tăng đến độ những người thợ mỏ tại Lộ Đức đã hăm he là sẽ bắt những người cảnh sát ném xuống sông Gave. Biết được âm mưu này, cha sở phải lên tiếng can thiệp, yêu cầu dân chúng hãy tuân hành lệnh cấm của chính quyền, đừng bạo động. Và giờ đây, Đức Giám mục Lawrence xét là đã đến lúc phải lên tiếng để quyết định chính thức là những cuộc hành hương đến hang đá là điều nên làm hay không. Ngày 28 tháng 7 năm 1858, Đức Giám mục Tarp công bố bức thư mục vụ gửi toàn giáo phận. Bức thư này sẽ được đọc trong tất cả mọi nhà thờ giáo phận vào Chủ nhật đầu tháng 8. Trong thư, Đức Cha cho biết Ngài sẽ thành lập một ủy ban điều tra về biến cố Lộ Đức. Ngài cũng đã quyết định vài nguyên tắc giáo lý quan trọng, chống lại tinh thần duy lý khá được phổ biến trong giới trí thức thời đó, mà những kẻ tiêu biểu là Voltaire và Renan. Nguyên tắc căn bản đó là sự hiện hữu của thế giới siêu nhiên nói chung, và đặc biệt quyền của Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử qua những phép lạ, vào lúc Ngài muốn và tại nơi Ngài chọn. Vì thành kiến mà chối bỏ sự kiện siêu nhiên trước khi khảo sát kỹ lưỡng vấn đề, thì đó lại là một thái độ không hợp lý chút nào. Đức Cha cũng không muốn lập ủy ban gồm toàn những nhà thần học, nhưng Ngài muốn có những nhà chuyên môn các ngành khoa học, y khoa, hóa học, địa chất học trong ủy ban để khảo sát đủ hết mọi khía cạnh của biến cố, và nhất là của những phép lạ. Thái độ của Đức Giám mục hoàn toàn khác với thái độ của ông Tổng trưởng Bộ Giáo dục và Phụng tự của chính phủ Pháp thời đó. Ông Tổng trưởng đã gửi thư cho Đức Giám mục. Trong đó, ông kết án những thái độ mê tín, làm gương mù gương xấu và có hại cho đạo giáo. Ông muốn Đức Cha hãy mau có biện pháp công khai để làm giảm bớt những lạm dụng đang xảy ra nơi hang đá Lộ Đức. Phần Đức Cha, Ngài không tỏ vẻ gì lo sợ cả. Với lễ độ và kín đáo tế nhị, Đức Cha nhắc ông Tổng trưởng biết rằng ông đã không được người ta thông báo khách quan về biến cố Lộ Đức. Đồng thời Đức Cha cũng báo cho ông biết là mình đang thành lập ủy ban để điều tra nghiêm chỉnh biến cố. Và sau đó, chỉ có quyết định chính thức khi tất cả mọi chi tiết đã được ủy ban nghiên cứu kỹ lưỡng. Điều tra về biến cố tôn giáo xảy ra trong giáo phận là quyền và bổn phận của Đức Giám mục địa phương. Trong khi đó thì lệnh chính phủ cấm dân chúng xuống hang đá Massabielle vẫn còn hiệu lực. Nhưng dường như dân chúng không lưu ý nhiều đến lệnh cấm này. Quan tòa Lộ Đức than phiền vì ông phải xử hơn 90 vụ vi phạm lệnh cấm trong vòng một tháng. Thời gian trôi qua, biến cố Lộ Đức lọt đến tai Hoàng hậu Eugenia, một người có lòng mộ đạo. Bà trình bày cho Hoàng đế hay sự việc và xin Hoàng đế hãy can thiệp ra lệnh cho quan tỉnh trưởng Tarp hãy rút lại lệnh cấm. Hoàng đế đã đồng ý ngay. Thế là ngày mùng 5 tháng 10 năm 1858, do lệnh của quan tỉnh trưởng, ông thị trưởng Lộ Đức rút lại lệnh cấm và đưa ra lệnh mới vắn tắt như sau. Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, dân chúng được tự do xuống hang đá. Thứ hai, lệnh cấm ban hành hôm mùng 8 tháng 6 vừa qua, nay được thu hồi. Ngày 17 tháng 11, Ủy ban điều tra do Đức Giám mục ta có thành lập đến Lộ Đức để bắt đầu cuộc điều tra. Ủy ban làm việc thật chậm và rất bình tĩnh vì không muốn bỏ sót một chi tiết nào cả. Ủy ban gồm những linh mục thông minh và có nhiều kinh nghiệm. Ủy ban đến nhà cha sở Lộ Đức, rồi xuống hang đá Massabielle, gặp Bernadette tại nơi Đức Mẹ hiện ra. Bernadette trả lời những câu hỏi, kể lại những gì đã xảy ra, với thái độ bình tĩnh. Trước ủy ban điều tra oai vệ như vậy, Bernadette không khóc vì sợ như những cô gái quê mùa khác. Cô hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Cô phải làm chứng cho Đức Mẹ, Đấng đã thương hiện ra cho cô đến 18 lần. Thái độ của Bernadette làm tất cả mọi thành viên của Ủy ban điều tra khâm phục. Ủy ban đã ghi lại lần điều tra đầu tiên như sau. Cô Bernadette trình diện với chúng tôi trong thái độ khiêm tốn và với hết lòng vững tin. Cô tỏ ra bình tĩnh trước ủy ban gồm những nhân vật quan trọng mà cô chưa từng biết. Có lẽ vài người trong ủy ban chờ đợi nhìn thấy nơi Bernadette, một cô gái trong thái độ lo sợ hay kiêu hãnh vì được Đức Mẹ hiện ra. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Bernadette tường thuật biến cố một cách đơn sơ, rõ ràng. Và đôi khi, những câu trả lời của cô mang vẻ hài hước. Chẳng hạn như khi ủy ban hỏi cô về việc cô đã ăn cỏ trong lần Đức Mẹ hiện ra, chỉ cho cô cào vào đất làm phát sinh suối nước lạ, thì cô trả lời, Đức Mẹ đã dạy con phải làm thế. Nhưng con lại ăn cỏ. Chỉ có những loài vật mới ăn cỏ. Thưa cha lầm rồi. Cha cũng ăn rau. Và những cọng rau đó cũng là loại cỏ chứ gì. Nhưng có điều khác là cha thêm gia vị và dầu ăn vào rau salad. Tại sao con lại hôn đất? Đức Mẹ mà bảo con làm thế ư? Nhưng thưa cha, Đức Mẹ dạy con làm thế là để cầu nguyện cho kẻ tội lỗi. Ủy ban điều tra phải làm việc nhiều, nhất là khi phải tra xét những trường hợp phép lạ do nước suối Bernadette đã làm phát sinh. Từ lúc ủy ban bắt đầu điều tra, ngày 17 tháng 11 năm 1858, cho đến ngày Đức Giám mục Tarp chính thức thâu nhận kết quả điều tra và công bố chính thức là ngày 18 tháng Giêng năm 1862. Tổng cộng thời gian điều tra là hơn 3 năm. Chúng tôi xin hẹn sẽ kể tiếp vào thứ tư tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Rồi là một gương thánh nhân trong chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lạt Tân. Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Tư 28 tháng 5, đã có hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha. Bên cạnh các đoàn hành hương Tây Âu và Bắc Mỹ, có các đoàn hành hương Đông Âu như Ba Lan, Ukraine, Czech, Slovak và Croat. Từ Á Châu có các đoàn hành hương Hồng Kông, Ấn Độ và Indonesia. Đến từ xa nhất là đoàn hành hương Australia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu dung mạo Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả, giám mục Roma từ năm 590 đến năm 604, và là một trong các giáo phụ và tiến sĩ lớn nhất trong lịch sử giáo hội. Đề cập đến thân thế của người, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Người sinh ra tại Roma khoảng năm 540. Từ một gia đình thượng lưu giàu có, gốc vùng Anicia, không chỉ nổi tiếng vì dòng máu quý tộc, mà còn vì lòng tin Kitô sâu đậm và các công tác phục vụ tòa thánh nữa. Từ gia đình của người xuất thân hai vị giáo hoàng là Đức Phêlixê Đệ Tam năm 483 đến năm 492, và Đức Agapito năm 535 đến năm 536. Căn nhà nơi Đức Gregorio sinh trưởng nằm trên đồi Clivus Cauri, có các dinh thự bao bọc chứng minh cho sự huy hoàng của thành Roma cổ và sức mạnh tinh thần của Kitô giáo. Linh hứng cho các tâm tình Kitô của Đức Gregorio còn có gương sống đạo của song thân là ông Giordino và bà Silvia, cả hai đều được tôn kính như các thánh, cũng như gương sống của hai bà cô là Emiliana và Taxilia, sống như các trinh nữ thánh hiến tại gia đình trong đời cầu nguyện và khổ hạnh. Theo gương thân phụ, Gregorio đã sớm bước vào nghiệp hành chánh và năm 572 trở thành tỉnh trưởng Roma. Với các khó khăn thời đó, nhiệm vụ này khiến cho Gregorio phải giải quyết nhiều vấn đề hành chính đủ loại, và điều này sẽ trao ban ánh sáng cho các nhiệm vụ tương lai của người. Người có ý thức đặc biệt đối với trật tự và kỷ luật. Khi trở thành giáo hoàng, người đã gợi ý cho các giám mục noi gương kiểu làm việc mẫn cán và tôn trọng luật lệ của các nhân viên dân sự trong việc điều hành công việc giáo hội. Nhưng cuộc sống này đã không khiến cho Gregorio thỏa mãn. Chỉ ít lâu sau, người rũ bỏ hết mọi chức vụ và lui về nhà sống đời viện tu, biến gia đình thành tu viện Thánh Andrea Ancelio. Việc tiếc nuối thời gian sống viện tu và đối thoại thân tình với Chúa sẽ càng ngày càng rõ ràng trong các bài giảng của người. Giữa các lo lắng mục vụ tràn ngập, đó là thời gian hạnh phúc được tịnh niệm trong Chúa, dành thời giờ cho việc cầu nguyện và đắm mình trong học hỏi nghiên cứu. Chính nhờ thế mà người hiểu biết sâu xa Kinh Thánh và các giáo phụ và sử dụng cho các tác phẩm của mình. Tuy nhiên, thời gian viện tu không kéo dài bao lâu, vì kinh nghiệm hành chánh dân sự của người trong thời có nhiều nhiễu như, vì các tương quan với anh em Byzantine, vì sự kính trọng đại đồng có được, Đức Giáo Hoàng Pelagio đã chỉ định người làm phó tế và gửi người qua Constantinople như là sứ thần để chấm dứt các tranh luận về thuyết nhất tính, và nhất là để được sự yểm trợ của hoàng đế trong nỗ lực ngăn chặn áp lực của rợ Longobardi. Thời gian lưu lại Constantinople và cuộc sống viện tu tại đây sẽ cho giáo phụ Gregorio cơ may hiểu biết thế giới Byzantine và vấn đề của người Longobardi, sẽ thử thách tài khéo léo và nghị lực của người trong các năm làm giáo hoàng sau này. Sau vài năm, Gregorio được Đức Giáo Hoàng Pelagio triệu về Roma làm thư ký. Đó là các năm khó khăn, mưa dầm dề, nước sông dâng cao, gây ra cảnh lụt lội và nạn đói khắp nơi trong nước Italia, kể cả tại Roma. Sau cùng lại xảy ra nạn dịch tả, khiến cho nhiều người chết, trong đó có cả Đức Giáo Hoàng Pelagio. Hàng giáo sĩ, dân chúng và Thượng viện Roma đồng thanh bầu phó tế Gregorio lên làm giáo hoàng. Lúc đó, giáo phụ Gregorio cố chống cự và tìm cách chạy trốn, nhưng không được nên đành phải chấp nhận. Đó là vào năm 590. Nhận biết việc xảy ra như thánh ý Chúa, Đức Gregorio bắt tay vào việc ngay, người có cái nhìn sáng suốt đối với thực tại và tỏ lộ khả năng ngoại thường trong việc giải quyết các chuyện của giáo hội cũng như các vấn đề dân sự, quân bình và cẩn trọng trong các quyết định và nhiệm vụ phải chu toàn. Nhờ khoảng 800 bức thư của người, chúng ta biết được các vấn đề được đệ trình hàng ngày đến từ các giám mục, các viện phụ, các giáo sĩ và cả chính quyền dân sự đủ loại nữa. Một trong những vấn đề nghiêm trọng thời đó là vấn đề của người Longobardi. Đãi với hoàng đế Byzantine, coi họ là mọi rợ cần phải hủy diệt, Đức Giáo Hoàng Gregorio có cái nhìn của một chủ chăn, lo lắng loan báo tin mừng cứu độ cho họ bằng cách thiết lập các tương quan huynh đệ với họ, hầu tìm ra một giải pháp chung sống hòa bình giữa người Italia, các người theo hoàng đế và những người Longobardi. Đức Gregorio cũng nỗ lực rao giảng tin mừng cho các dân tộc trẻ trung trong bối cảnh dân sự mới của Âu Châu, như người Visigoti bên Tây Ban Nha, người Frank, người Saxon, người di cư tại Britannia và người Longobardi. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây là giáo hội vừa mừng lễ thánh Agostino thành Canterbury, ngài là trưởng nhóm tu sĩ được Đức Giáo Hoàng Gregorio sai đi truyền giáo tại Anh Quốc. Để đem lại hòa bình cho Roma và Italia, Đức Gregorio liên tục thương thuyết với vua Agilulfo của người Longobardi, với kết quả là cuộc ngưng chiến kéo dài 3 năm, và sau đó vào năm 603, ký kết thỏa hiệp Hiệp định Đình Chiến. Kết quả tích cực này có được cũng là nhờ các tiếp xúc của Đức Gregorio với Hoàng hậu Theodolinda, là một công chúa công giáo đạo hạnh vùng Bavaria, khác với các dân tộc Germanic khác. Các thư tín cho thấy sự quý trọng và tình bạn Đức Gregorio dành cho Hoàng hậu. Hoàng hậu Theodolinda từ từ thành công trong việc khiến cho nhà vua theo đạo công giáo và chuẩn bị cho con đường hòa bình. Đức Giáo Hoàng cũng gửi thánh tích Thánh Gioan Tẩy Giả để biểu cho nhà nguyện của Hoàng hậu cho xây tại Monza và gửi quà nhân dịp Hoàng tử Adaloando chào đời và được rửa tội. Những chuyện của Hoàng hậu là một chứng từ liên quan đến tầm quan trọng của nữ giới trong lịch sử giáo hội. Đức Giáo Hoàng Gregorio nhắm tới 3 mục đích, ngăn chặn sự bành trướng của người Longobardi tại Italia, giúp cho Hoàng hậu Theodolinda đừng rơi vào ảnh hưởng của các người ly giáo và củng cố lòng tin công giáo, làm trung gian giữa người Longobardi, để tiến tới thỏa hiệp hòa bình lâu dài và truyền giảng tin mừng cho người Longobardi. Nghĩa là ngài liên tục thăng tiến các thỏa hiệp trên bệnh viện ngoại giao và chính trị và phổ biến việc rao giảng lòng tin Kitô giữa các dân tộc. Đức Gregorio đã chinh phục được sự tin yêu của tín hữu. Ngài là người đắm chìm trong Thiên Chúa, nên đã biết tạo dựng hòa bình và trao ban hy vọng trong các trạng huống tuyệt vọng nhất.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục Nói Với Giới Trẻ.
Mến chào tất cả các bạn. Có 2 con ếch thích mạo hiểm. Vào một ngày đẹp trời, chúng rủ nhau ra khỏi ao nước, nhảy nhót tới một nông trại gần bên bờ ao. Cũng lúc đó, ông chủ đi vắt sữa bò về, tay xách bình sữa tươi đặt trước sân nhà. Đợi lúc ông chủ loay hoay với công việc, 2 chú ếch nhảy vọt vào trong bình sữa. Thoạt đầu, 2 chú ếch vui sướng bơi lội trong bình sữa với cảm giác mới lạ, thật thú vị. Một lúc sau chúng bảo nhau, chúng mình phải thoát ra khỏi bình sữa ngay đi, nếu không sẽ vào nồi làm món ăn ngon cho ông chủ. Nhưng cái miệng bình sữa lại chật hẹp. Và bức tường chung quanh bình sữa lại bằng inox rất trơn trượt. Sau nhiều cố gắng dồn hết sức lực để trèo ra khỏi bình nhưng vẫn không được. Chú ếch thứ nhất vốn bi quan nên buông xuôi đành chịu chết đuối trong bình sữa. Nhưng chú ếch thứ hai lại có tính tình năng động, nhất định không chịu buông xuôi. Nó cố gắng hết sức vung tay vung chân không ngừng. Một lúc sau, bình sữa từ từ trở nên đặc, và chẳng mấy chốc, ếch thấy mình ngồi chễnh chệ trên cục bơ cứng rắn. Từ đó, chú ếch đã có thể phóng ra khỏi miệng bình sữa một cách dễ dàng, và như thế được thoát nạn an bình. Các bạn thân mến, 2 con ếch với 2 thái độ khác nhau trong cùng một cảnh huống là hình ảnh tượng trưng cho 2 thái độ sống của con người, và cũng rất thường gặp nơi các bạn trẻ. Đó là thái độ lạc quan và thái độ bi quan, thái độ tích cực chủ động và thái độ thụ động buông xuôi. Về mặt thể lý, một trong những khả dĩ xem ra rất bí nhiệm và được nghiên cứu rất nhiều là hệ thống đề kháng của cơ thể con người. Về mặt tâm lý tinh thần, mỗi người cũng có một hệ thống đề kháng, là sức mạnh để tự vệ, chống lại những tấn công của các hoàn cảnh đen tối bên ngoài. Sức mạnh tinh thần này được gọi là tính đàn hồi, hay tinh thần dũng cảm bất khuất. Nó không phải là sự cầm cự thụ động, nhưng là khả năng tinh thần để đối phó với nghịch cảnh
và tái xây dựng từ bên trong. Khả năng đàn hồi này khác biệt từ người này sang người khác, không ai hoàn toàn giống ai. Bởi vì phần lớn đã được phú bẩm trong mỗi người từ khi mới được tạo dựng. Tuy nhiên, nó vẫn có thể được huấn luyện để tăng chuyển, để được cổ võ thêm, và cũng có thể thoái hóa trở nên tệ hại hơn. Tùy thuộc vào kinh nghiệm và hoàn cảnh sống của mỗi người, nhất là trong những năm đầu của thời thơ ấu. Tính đàn hồi, tinh thần bất khuất này không được coi như là điều có hay không có, nhưng là hệ quả của tiến trình tăng trưởng với sự phối hợp của nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là môi trường sống. Trong đó phải kể đến gia đình, học đường, khu xóm, bạn bè, vân vân. Khác nào bến tàu an toàn cho các thuyền bè trú ẩn. Sự hỗ trợ từ xã hội bên ngoài thường có hiệu quả tốt. Mối liên hệ xã hội, tình bạn là biểu tượng của sự che chở căn bản cho đứa trẻ. Ai ai cũng cảm thấy thoải mái khi thấy mình được những người sống gần nhìn nhận, nâng đỡ và đối xử tốt đẹp. Dĩ nhiên, các phụ huynh là những người trước tiên và quan trọng hơn cả trong việc huấn luyện tinh thần dũng cảm của con em. Nhất là khi cha mẹ giúp con cái biết dùng trí phán đoán để quan sát thế giới bên ngoài, để phát triển cách suy tư, biết giải tỏa những sự căng thẳng tinh thần, đối đầu với những khó khăn thất bại và chấp nhận những đau khổ tất nhiên của cuộc sống, biết đạt tới sự quân bình giữa sự vâng phục và cách sử dụng quyền tự do của mình. Để được như thế, cần tạo cho con em có điều kiện để giải trí qua các môn chơi lành mạnh, giúp phát triển trí tưởng tượng và óc sáng tạo. Tiếc thay, với đà phát triển của kỹ thuật về vi tính điện tử, vì quá làm quen với việc cắt dán, trẻ em có nguy cơ chỉ biết bắt chước và cóp nhặt, thay vì được kích thích để sử dụng óc sáng tạo, để chuẩn bị tinh thần đối phó với những khó khăn và thay đổi bất ngờ của cuộc sống. Yếu tố thứ hai là cách giáo dục của phụ huynh. Cha mẹ cần truyền đạt cho con cái thái độ tích cực, linh lợi, ưa thích hoạt động, thay vì thái độ tiêu cực, ù lì, chỉ thích ỷ lại. Người có thái độ tích cực thường đưa mắt nhìn tới và nhìn từ trên cao. Họ biết chấp nhận thực tại như sự việc xảy ra, chứ không đòi hỏi phải hoàn toàn theo như lòng họ mong muốn. Họ biết nhận ra những dấu hiệu của thời cuộc, luôn sẵn sàng chấp nhận thách đố của sự mới lạ. Họ như người phi công cầm vững tay lái của đời mình, hiểu rõ đặc tính của mỗi dụng cụ trong tay, biết nhận ra thời tiết, biết rõ đích điểm mình muốn tới, và khi cần, cũng biết thư giãn, xoay chiều đổi hướng để đạt tới lý tưởng của mình. Trái lại, người có thái độ tiêu cực thường dừng lại đặt giả thuyết, giả như thế này, nếu như thế kia, vân vân. Họ xử lý như mình là nạn nhân của bách hại, bị mọi người chống đối, đàn áp, không cho phép làm được việc gì, không muốn họ được thành công. Và vì thế, họ có đủ lý lẽ để biện hộ cho sự lười biếng, ỷ lại của mình. Yếu tố thứ ba, huấn luyện con cái biết tập trung tư tưởng, để hết tâm trí vào công việc mình làm. Hoàn tất việc mình được trao phó, bất kỳ là nhỏ nhặt hay lớn lao. Không lùi bước trước khó khăn hay bỏ cuộc quá dễ dàng, cũng không để mình bị dồn ép hoặc tổn thương bởi quá lo lắng. Để có thể dồn hết nghị lực vào trách nhiệm, cần đặt rõ mục tiêu của trách nhiệm đó, và ý nghĩa của những nỗ lực cố gắng phải có, nếu không, sẽ chẳng khác gì như dã tràng xe cát biển đông vậy. Vậy đâu là những dấu chỉ của người có tinh thần tích cực, dũng cảm và ý chí bất khuất? Dấu chỉ trước tiên là thái độ khi đối phó với những lầm lỗi và thất bại. Chúng ta thường nghe nói, thất bại là mẹ thành công. Những lầm lỗi cần phải được nhìn nhận như những cơ hội để học hỏi thêm những điều mới mẻ, chứ không phải là dịp để bị kết án. Các phụ huynh và thầy cô nên dùng những cơ hội đó để động viên cho con em, thay vì biến nó thành dụng cụ để nhục mạ chúng. Nếu những người có trách nhiệm giáo dục chỉ dừng lại ở việc vạch mặt những lỗi lầm của con em, nhưng lại không biết vạch chỉ cho chúng phương cách và đường hướng xa tránh các lầm lỗi đó, chẳng những sẽ chỉ là điều vô ích, mà lại càng làm cho các em thêm nản lòng, thối chí nữa. Lấy thí dụ một việc nhỏ bé và tầm thường, chẳng hạn như tập đi xe đạp. Để biết đi xe vững, dĩ nhiên cần được dịp ngồi lên xe và tập đạp xe cho vững. Những lời dọa nạt chỉ làm các em thêm lo sợ, nhụt chí ngay từ ban đầu. Trong lĩnh vực này, điều quan trọng là tấm gương của cha mẹ và những gì cha mẹ có thể mong đợi nơi con cái. Có những thanh thiếu niên yên trí rằng mình chỉ được yêu thương và chấp nhận nếu đạt được thành quả tốt đẹp. Điều đó càng làm cho các em thêm băn khoăn lo lắng khi thấy mình không đủ sức để đáp ứng tham vọng của cha mẹ và thầy cô. Đó là thảm cảnh thường xảy ra trong việc học cũng như trong các môn thể thao. Thật không gì đau buồn cho con cái khi biết mình đã làm cho cha mẹ vỡ mộng. Mỗi người con cần được thành công theo khả năng của mình, chứ không phải theo như sự mong đợi của cha mẹ, hay bất cứ của sự áp đặt nào từ bên ngoài. Trong vai trò làm cha mẹ, các phụ huynh nên luôn khích lệ, hướng dẫn con cái, để dần dà các em hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì, để giúp kiện cường động lực thúc đẩy hành động của con cái. Nhờ đó, con em sẽ không bị điều kiện hóa bởi những sự áp đặt bên ngoài, đến nỗi đành phải chấp nhận đi nước đôi, và phải nhượng bộ sự xác tín của mình. Qua lời nói và bằng hành động, các phụ huynh cần nêu bật cho con cái thấy và hiểu rằng, cái dũng của tâm hồn không phải là luôn thắng cuộc, nhưng là khả năng biết khắc phục sự yếu đuối của mình, qua việc chuyên cần luyện tập tinh thần tự chủ, và dồn nghị lực của mình vào một hướng đi rõ rệt, hướng tới một lý tưởng cao đẹp. Con cái sẽ tăng trưởng mạnh nếu biết nuôi dưỡng và kín múc sinh lực cho mình từ một nguồn sinh lực đáng tin tưởng, bắt đầu từ sự tự tin vào các khả năng của mình, sự quân bình về mặt tình cảm, sự chấp nhận và tôn trọng kỷ luật nơi những người chung quanh, khả năng biết cộng tác với người khác, sự cảm thông và quảng đại tha thứ đối với những người thường gặp trên bước đường của cuộc sống. Ngoài ra, còn hai yếu tố quan trọng và cần thiết khác nữa, được gọi là tha nhân và lòng tin. Tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi, ai ai cũng đều cảm thấy hài lòng, lạc quan, phấn khởi, khi biết bên cạnh mình có những người luôn sẵn sàng giơ tay giúp đỡ khi gặp khó khăn thử thách. Có thể là người thân trong gia đình, thân nhân, bạn bè, hoặc thầy giáo, cô giáo. Những người đáng được tín nhiệm ấy là nơi chúng ta có thể tìm được nghị lực qua tình thương nâng đỡ, sự thông cảm, hiểu biết, khi cảm thấy mình cô đơn, bị bỏ rơi, bị chê trách. Sau cùng, lòng tin của người tín hữu nơi Thiên Chúa là sức mạnh tuyệt đối, có thể hỗ trợ niềm hy vọng, là bạn đồng hành trong mọi bước đường của cuộc sống. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài sớm.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong phút cầu nguyện.
Một bác sĩ người Áo thuật lại kinh nghiệm của mình như sau. Hồi chiến tranh thứ hai bùng nổ, tôi là một thanh niên trẻ tuổi bị cưỡng ép gia nhập đội quân Đức, ôm súng xâm chiếm những quốc gia nhỏ dưới quyền đô hộ của Nga Xô. Tôi còn nhớ vào một buổi sáng sớm hôm ấy, đang khi chúng tôi siết chặt vòng vây một làng nhỏ, viên chỉ huy trưởng ra lệnh cho tất cả binh lính ra sân xếp hàng. Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, viên chỉ huy trưởng nói, sáng nay chúng ta được lệnh phải lùng bắt và sát hại tất cả người Do Thái trong làng này, bắt đầu từ phụ nữ và trẻ em. Vậy ai trong các người tình nguyện thi hành lệnh truyền này? Bầu khí im lặng đè nặng trên mọi người, không một ai nhúc nhích. Một lúc sau, viên chỉ huy trưởng lại lên tiếng khích lệ và mời gọi. Ông nói thêm, các người không cần phải bắn chết họ ngay lập tức, nhưng trước hết có thể sỉ nhục họ, đánh đập họ tùy ý. Nhưng vẫn không một tên lính nào dám tình nguyện bước ra khỏi chỗ đứng của mình. Thế vậy, một lần nữa, viên chỉ huy trưởng lại lên tiếng mời gọi với những gợi ý độc ác dã man hơn. Ông nói, các người có thể hãm hiếp, lột hết đồ nữ trang, tước đoạt hết mọi báu vật của họ, và sau đó hãy nhả đạn bắn chết họ. Lập tức, tất cả binh lính đều đứng ra tình nguyện. Duy chỉ có 3 người lính vẫn còn đứng yên tại chỗ của mình. Người thứ nhất là một tập sinh thuộc dòng tên. Người thứ hai là một kịch sĩ đã từng chuyên nghề ở Berlin. Và người thứ ba chính là tôi đây. Ngày hôm sau, khi các binh sĩ đã thi hành nhiệm vụ trở về trại, sự phẫn uất nổi lên trong tâm hồn, và tôi cảm thấy như muốn nôn mửa. Khi nghĩ đến những hành động dã man họ đã thi hành, tôi không còn muốn ngồi ăn chung một bàn và sống chung trong một trại với họ nữa. Tôi cảm thấy một động lực mạnh thầm kín nào đó thúc đẩy tôi tình nguyện xin được gửi đi tới một mặt trận khác cam go hơn ở miền Bắc và tiếp tục chiến đấu cho tới ngày chiến tranh chấm dứt. Sự việc trên đây đã ăn sâu trong tâm trí tôi và đã thúc đẩy tôi ghi tên vào Đại học Y khoa ngay sau khi được giải ngũ. Tôi muốn trở nên bác sĩ để hiến thân phục vụ, để hàn gắn những vết thương lòng và để chữa lành. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống mỗi người, không sớm thì muộn, một lúc nào đó, chúng ta được mời gọi để chọn lựa, để quyết định một cách dứt khoát, và có khi đòi hỏi một ý chí anh dũng nữa. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ được mời gọi để lựa chọn, để quyết định trong những hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và lớn lao mà thôi. Nhưng ngay trong cuộc sống mỗi ngày, trong mỗi giờ, mỗi giây phút, đời sống người tín hữu là sự chọn lựa liên lỉ, hoặc sống theo giá trị phúc âm, theo tiếng Chúa gọi trong lương tâm, hoặc mù quáng tìm kiếm những giá trị giả tạo, và chạy theo những lời mời gọi của hưởng thụ, của lòng ích kỷ gian ác. Những sự chọn lựa, những quyết định đó, bao gồm mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bắt đầu từ bản thân, trong gia đình, ở học đường, nơi làm việc, tới đến những liên hệ xã hội. Mỗi lần chúng ta chấp nhận quyết định và chọn lựa theo bậc thang giá trị phúc âm, tức là chúng ta đang được mặc lấy tâm tình và tư tưởng của Đức Kitô, là để cho Ngài được tái sinh và lớn lên trong cuộc sống chúng ta. Để có thể chọn lựa điều tốt lành và quyết định sống đúng theo Thánh ý Chúa, chúng ta cần phải năng cầu nguyện để tìm ra Thánh ý Chúa. Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Đó là câu hỏi mà dân chúng, những người thu thuế và binh sĩ đã đặt ra cho Thánh Gioan Tẩy Giả, khi người đến sông Chóc Đăng làm phép rửa sám hối, dọn đường cho đấng cứu thế đến sau người. Đó cũng là câu hỏi mỗi người chúng ta cần thường xuyên đặt ra cho chính mình, với lương tâm mình. Trước sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chứ không chỉ trong những trường hợp đặc biệt mà thôi. Nếu chúng ta biết rộng mở tâm hồn và có trái tim bén nhạy, chúng ta sẽ có thể nghe được tiếng Chúa trả lời. Câu trả lời của Chúa có thể đến với ta bằng nhiều cách, qua nhiều trung gian, khi vui, lúc buồn, khi được may mắn, cũng như trong những khó khăn thử thách. Điều quan trọng là chúng ta luôn biết tỉnh thức để nhận ra tiếng Ngài mời gọi và cương quyết thi hành Thánh ý Chúa với bất cứ giá nào. Chính Đức Giêsu tuy là con một Thiên Chúa, Ngài biết rõ Thánh ý Chúa Cha, bởi vì Ngài từ Thiên Chúa Cha mà đến trần gian. Thế nhưng, các thánh sử phúc âm nhiều lần ghi lại là sau một ngày vất vả giảng dạy cho dân chúng và làm phép lạ chữa lành các bệnh nhân, tối đến, Ngài thường lên núi hoặc tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Trong mọi sự, Đức Giêsu không chọn làm theo ý riêng mình, nhưng đã tự chọn việc thi hành Thánh ý Chúa Cha làm lương thực cho cuộc sống của Ngài. Ngay cả khi Thánh ý Chúa Cha đòi hỏi Ngài phải trả giá rất cao, là chấp nhận hiến dâng cuộc sống của Ngài qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, vì sự sống đời đời của toàn thể nhân loại. Bởi vì thực sự, không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng hiến dâng mạng sống mình vì người mình yêu mến. Tinh thần phục vụ cách vị tha xả kỷ chính là bằng chứng hùng hồn và hiệu nghiệm nhất của tình yêu thương. Lời hay ý đẹp có thể qua đi như gió thoảng, nhưng chứng tá đời sống là ngôn ngữ ai cũng có thể hiểu được, và không khác chi những tác phẩm sống động để đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn chọn việc thi hành thánh ý Chúa Cha làm lương thực cho cuộc sống để nên gương sáng cho chúng con. Xin thần khí Chúa soi sáng tâm trí chúng con. Xin ban cho chúng con một trái tim bén nhạy để chúng con luôn sáng suốt nhận ra thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, và một ý chí cương quyết để chúng con biết bền tâm tiến bước thi hành thánh ý Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh sáng của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lập Tân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh chiều từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.